vị và các bạn thân mến, cách chúng ta khoảng 1.700 năm, có một người thanh niên giàu có muốn nên thánh. Anh bán tất cả tài sản, phân phát cho người nghèo, rồi từ giã người thân và lên đường tìm vào sa mạc. Anh băng qua sa mạc, cho đến khi tìm được một hang động. Anh dừng lại suy nghĩ, đây hẳn là nơi ta phải sống một mình với Chúa. Không còn gì có thể tách biệt ta khỏi Chúa nữa. Đêm ngày, anh cầu nguyện trong hang động tối tăm ấy. Cuộc sống ẩn tu không phải là một cuộc sống dễ dãi. Người thanh niên trải qua không biết bao nhiêu cám dỗ. Anh mơ ước được ăn lại những thức ăn ngon. Anh thèm khát được nằm trên chiếc giường với niệm ấm chăn êm. Nhưng sau nhiều tháng chiến đấu, anh đã thắng vượt được tất cả mọi cơn cám dỗ. Giờ đây, anh không còn mơ ước gì nữa. Chúa là tất cả của anh. Người thanh niên này chính là Thánh An Tôn ẩn tu. Theo truyền thuyết, một hôm Chúa nói với thánh nhân, con hãy rời khỏi hang động này vài hôm và tìm đến một thành phố. Tại đó, con hãy hỏi thăm người thợ giày, hãy gõ cửa và xin được trú lại nhà ông ta vài ngày. Vị ẩn sĩ rất ngạc nhiên về mệnh lệnh của Chúa. Nhưng ngày hôm sau, ngài vâng lệnh Chúa lên đường về thành. Sau một ngày băng qua sa mạc, thánh nhân đã tìm được nhà của người thợ giày. Nghe tiếng gõ cửa, một người đàn ông đã tươi cười mở cửa và mời người khách lạ vào nhà. Không cần điều tra lý lịch của người khách lạ, người thợ giày bảo vợ chuẩn bị thức ăn và giường chiếu để tiếp khách. Vị ẩn sĩ ở lại với gia đình người thợ giày 3 ngày. Ngài đã hỏi thăm về gia cảnh, nghề nghiệp và cuộc sống của người thợ giày. Người thợ giày cũng rất muốn biết về người khách lạ. Nhưng vị ẩn sĩ đã tìm đủ mọi cách để lẩn trốn những câu hỏi của người thợ giày. Sau những ngày được gia đình người thợ giày ân cần tiếp đãi, vị ẩn sĩ từ giã và lên đường trở lại chốn ẩn tu của mình. Trong lòng không ngừng thắc mắc tại sao Chúa đã sai mình đến ở với gia đình người thợ giày. Sau khi vị ẩn sĩ yên vị trở lại trong cuộc sống quen thuộc của mình, Chúa liền hỏi ngài, con nhận thấy người thợ giày như thế nào? Thánh nhân trả lời, ông ta là một con người đơn thành, quảng đại. Vợ ông sắp sinh một đứa con nữa. Hai vợ chồng rất mực yêu thương nhau. Ông ta có một tiệm giày nhỏ, đủ sống. Ông làm việc rất siêng năng cần cù. Hai vợ chồng luôn chia sẻ tiền bạc và thức ăn cho những người túng thiếu hơn họ. Hai người có một lòng tin vững mạnh vào Chúa. Họ cầu nguyện ít nhất mỗi ngày một lần. Họ có rất nhiều bạn. Lại nữa, ông thợ giày là người rất thích bông đùa. Chúa chăm chú lắng nghe lời báo cáo của vị ẩn sĩ và kết luận như sau. An Tôn, con là một người thánh thiện. Và vợ chồng người thợ giày cũng là những người thánh thiện. Quý vị và các bạn thân mến, bài học của giai thoại trên đây đã được Công đồng Vatican II khẳng định trong số 40 của Hiến chế về mầu nhiệm giáo hội. Công đồng dạy như sau. Tất cả mọi Kitô hữu, bất luận ở trong bậc sống hay địa vị nào, cũng đều được mời gọi tiến đến sự viên mãn của đời sống Kitô giáo và đức ái trọn lành. Thánh thiện do đó không phải là độc quyền của một thành phần ưu tuyển nào nữa. Không nhất thiết phải sống bậc tu trì mới nên thánh thiện, mà ngay trong bậc sống hôn nhân, mọi người đều được mời gọi phải nên thánh. chỉ có một sự thánh thiện, nhưng được thực hành dưới nhiều hình thức khác nhau. Thiết tưởng, đó phải là niềm xác tín của những người sống bậc vợ chồng. Trong hiến chế vui mừng và hy vọng, cũng chính công đồng Vatican II đã đề cao đời sống vợ chồng khi tuyên bố rằng cần phải có những nhân đức anh hùng mới có thể sống cuộc sống vợ chồng và gia đình, nhất là trong xã hội ngày nay. Thật thế, hơn bao giờ hết, cần phải có những đức tính phi thường, một sự can đảm cao độ, một lòng quảng đại sâu sắc, một sự nhẫn nhục kiên cường mới có thể sống trọn những cam kết trong đời sống hôn nhân và gia đình. Bậc độc thân vẫn mãi mãi là dấu chỉ ưu việt cho những thực tại của nước trời. Nhưng trong xã hội ngày nay, bậc hôn nhân lại càng là một chứng tích cao đẹp hơn về nước trời. Trong một quyển phúc âm ngụy thư, khi có người hỏi Chúa Giêsu, khi nào nước trời đến? Ngài trả lời, khi người nam và người nữ nên một. Nên một trong yêu thương, trong nhẫn nhục, trong phục vụ, trong hy sinh. Còn gì thánh thiện hơn, còn gì cao quý hơn, còn gì hùng hồn hơn? Lạy Chúa, xin cho mọi người Công giáo Việt Nam chúng con luôn biết ý thức rằng, chính bằng cuộc sống hôn nhân và gia đình mà chúng con được thánh hóa và làm chứng cho nước trời.